Thy love do calendum tantarevan, Jesu gantailam promnian. Vadum in lamcha cum nyauta vuiha, nai tu tai langai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là sự cấm thờ hình tượng và lời Chúa phán: ai tuân mệnh lệnh Ngài thì được phước, ai nghịch mạng Chúa thì bị hại. Thưa quý vị, trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký, tức là quyển sách ký sự của Kinh Thánh, ghi lại việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng quyền phép mà đem dân sự của Ngài thời cựu ước ra khỏi xứ Ê Díp Tô, tức là xứ Ai Cập ngày nay. Dân Israel thời ấy vì nạn đói đã phải qua kiều ngụ xứ Ai Cập nhiều năm. Trải nhiều đời họ sinh con cháu đông đảo nhưng không được hạnh phúc, vì triều đình của vua Ai Cập đã dùng họ làm những người nô lệ để trong những cái công việc xây cất hết sức lao khổ nặng nhọc. Những công trình xây dựng lớn lao như đền đài lăng tẩm cho vua. Một trong những công trình đó di tích còn lưu truyền đến ngày nay, đó là các kim tự tháp. Khi họ được Giê-hô-va Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, trên đường đi đến đất hứa Canaan, Ngài có phán cho dân sự luật pháp 10 điều răn để họ sống một cách trật tự phước hạnh. Một trong 10 điều răn đó là sự cấm thờ hình tượng, tức là điều răn thứ hai của luật pháp Chúa. Trong Kinh Thánh, sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20, câu 3 đến câu 6 chép: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời kẻ nào yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Lời răn dạy này được lặp lại trong sách Lê Vi Ký, đoạn 26, câu 1, câu 2 rằng: các ngươi chớ làm những hình tượng, hoặc hình chạm, hoặc hình đúc, chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình, đặng sắp mình trước mặt các hình đó mà thờ lại, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ lập chỗ ở ta ở giữa các ngươi. Tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi ngước đầu lên. Đây là những lời được trích trong Kinh Thánh. Nguyện xin Chúa ở cùng chúng con, ban ơn cho chúng con hết thảy, và chúng con xin ghi nhớ lời Cha dạy. Amen.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị, và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài sống cho Chúa. Thưa quý vị, nhà truyền giáo được đầy ơn và nổi tiếng tại Bắc Phi là ông Raymond Lodge. Khi ông bước vào chức vụ hầu việc Chúa, ông đã hứa nguyện với Chúa một cách rất là cảm kích như sau: Hỡi Đức Chúa Trời, chúng con, vợ con và tài sản của chúng con xin giao phó cho duyên cớ của Ngài, vì con biết rằng con phải sống cho Chúa. Thưa quý vị và các bạn, đây là lời tận tâm tâm hồn của một đầy tớ Chúa, biết dâng mình để sống cho Chúa. Vợ, con và tài sản đều giao phó cho duyên cớ của Chúa, vì biết rằng ông là người phải sống cho Chúa. Sống cho Chúa là một phân từ được dùng và nói đến nhiều nhất trong mỗi hội thánh trên thế giới trải qua mọi thời đại. Vì đó là sự thúc giục được phát xuất bởi tấm lòng của những kẻ yêu mến Chúa và chăm sóc cho đời sống thuộc linh của chính mình và gia đình mình. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng một cách dứt khoát như thế nào trong Phúc Âm Tân Ước, sách Roma, đoạn 14, câu thứ 8. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Vâng, đây là một sự tuyên xưng dứt khoát đã được đến từ cái tấm lòng của tôi tớ thánh của Chúa là ông Phaolô. Thế nào là sống cho Chúa? Thưa quý vị, sống cho Chúa để nhận lãnh được điều gì? Và động lực nào thúc đẩy các tín nhân Cơ Đốc phải sống cho Chúa? Trước hết, chúng ta tìm hiểu lý lẽ và động cơ thúc giục Cơ Đốc nhân phải sống cho Chúa. Vì chúng ta đã được thừa hưởng sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Phúc Âm Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 câu 20, chép rằng: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Được thừa hưởng ơn cứu chuộc của Chúa là một ơn lớn lao nhất trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Đó là lý lẽ, là cớ tích khiến cho các tín nhân Cơ Đốc phải sống cho Chúa. Vì chúng ta là tội nhân, làm nô lệ cho ma quỷ và sống trong tội ác. Địa vị của chúng ta là địa vị gì? Địa vị tuyệt vọng, địa vị chết mất. Chúng ta hãy đáp lời Chúa được chép trong Phúc Âm Tân Ước, sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 18 đến câu 21 như thế này: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hai hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bằng là bởi huyết máu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Là kẻ nhân Đức Chúa Giê-xu tin Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. David Brainerd đã khẳng định một cách thẳng thắn rằng: tôi muốn đời tôi phụng sự Chúa cho đến lúc tàn tạ để sống cho Chúa và quy vinh danh Ngài, vì Ngài đã cứu vớt linh hồn tôi khỏi bể khổ trầm luân. Thưa quý vị và các bạn, đó là một sự cảm nhận của một tôi tớ Chúa, của một con cái của Ngài, là những người biết cái số phận ăn ở không ra chi trong đời sống tội lỗi của mình mà được Chúa Giê-xu cứu chuộc. Cho nên để sống cho Chúa và vinh quang danh Ngài, vì Ngài đã cứu vớt linh hồn khỏi bể trầm luân. Thánh đồ Phi-e-rơ đã khuyến cáo các tín nhân Cơ Đốc trong mọi thời đại phải nhớ rằng: vì Đấng cứu thế đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương. Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Phúc Âm Tân Ước Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 21, câu 23. Lý do thứ hai, vì Ngài là Đấng yêu thương hay chăm sóc cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài yêu thương con dân Ngài không phải bởi tình thương của loài người, nhưng bằng tình yêu của Đức Chúa Trời cao cả. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Cha ta đã yêu ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời, và Cha của Ngài thương Ngài như thế nào thì chính Chúa Giêsu cũng thương chúng ta thế ấy. Có nghĩa là Ngài yêu thương chúng ta không phải là một cái tình yêu bởi con người, do con người, nhưng cái tình yêu đó là đến từ Đức Chúa Trời. Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Sách Giăng đoạn 15 câu 9. Tình yêu thương của Đấng Cứu Thế đối với chúng ta không phải là một lần, một ngày, một tháng hay là một năm, nhưng tình yêu của Ngài đối với chúng ta là bất diệt, là trường cửu, là bất biến, là tình yêu đời đời. Cũng bởi tình yêu thương bất biến của Chúa Giêsu nên thánh đồ Phaolô đã mạnh dạn khuyến cáo trong Phúc Âm Tăng Ước Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu thứ 15 rằng: lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, sống thế nào là sống cho Chúa? Cũng trong sách Phúc Âm Tân Ước, sách Roma đoạn 6 câu thứ 13 có chép rằng: chớ nộp chi thể của anh chị em làm đồ dùng bất chính cho tội lỗi nữa. Một khi chúng ta muốn sống cho Chúa là chúng ta đừng bao giờ lạm dụng thân thể của chúng ta để làm những việc bất chính cho tội lỗi. Chi thể là các phần trong thân thể như mắt, mũi, tai, tai, chân, miệng, lưỡi và vân vân. Còn tội lỗi là những điều gì trái nghịch lại sự trong sạch, lành mạnh và thánh khiết. Nói một cách tổng quát là những điều gì không xứng hợp với ý muốn của Chúa thì đó là tội lỗi. Xã hội mà chúng ta sống ngày hôm nay và tôn giáo của loài người ngày hôm nay nhân danh sự tự do cá nhân, nhân danh dân chủ và nhân quyền, để làm gì? Để hợp thức hóa thế lực phi luân lý, phản đạo đức và loại bỏ ý muốn và lẽ thật của Chúa để lạm dụng thân thể cho tội lỗi, trong tội lỗi. Dân sự của Chúa cần phải thận trọng, chớ nộp chi thể mình làm tôi mọi cho tội lỗi nữa. Thánh đồ Phaolô đã nêu ra những lãnh vực phạm pháp mà các tín hữu tại Hội thánh Galati đã vấp phạm là như thế nào. Đối với chính bản thân của mỗi tín nhân Cơ Đốc phải xa lánh gì? Đừng gian dâm, đừng ô uế và đừng dâm dục. Đối với nhau, người đối với người, đừng thù oán, đừng tranh đấu, đừng gan ghét, đừng buồn giận, đừng cãi lại, đừng gây bất bình, đừng gây bài lãm, đừng ganh gỗ. Thưa quý vị và các bạn, nếu xã hội của chúng ta ngày nay mọi người không thù oán nhau, không tranh đấu, không gan ghét, không buồn giận, không cãi lẫy, không bất bình, không bài đảng, không ganh gỗ, thì cái xã hội vui biết chừng nào và phước hạnh biết chừng nào. Thứ ba, đối với Chúa có hai lãnh vực. Một là người Galati đã thờ hình tượng phù phép. Thờ hình tượng phù phép tức là chối bỏ Đức Chúa Trời và quyền phép của Ngài. Thứ hai, họ say sưa và mê ăn uống. Hậu quả của sự vấp phạm rất là nghiêm trọng đó. Lời Chúa cảnh báo rằng, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không thể hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Phúc âm Tân Ước, sách Galati đoạn 5 câu 19 đến 21. Nếu chúng ta là những tín nhân cơ đốc mà không sống cho Chúa, không có đời sống tâm linh đạo đức thuần túy trong Chúa, tức là chúng ta sống theo đường riêng của mình, sống theo ma quỷ và sống theo thế gian. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta mỗi người ước nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, con hứa nguyện trước mặt Ngài, con sẽ chẳng nộp chi thể của con trong ý riêng của xác thịt và trong tội lỗi nữa. Dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời. Đó là một điều mà sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được tội lỗi, chiến thắng được ý riêng, chiến thắng được xác thịt, không còn phục dịch cho tội lỗi nữa, là dâng chi thể của mình cho Đức Chúa Trời. Roma đoạn 6 câu 13 phần B. Dâng chi thể mình cho Chúa, tức là chúng ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí không kính mến Chúa và vâng phục thờ phượng Ngài. Cho nên Thánh đồ Phao-lô đã mời gọi dân sự của Chúa làm điều gì? Phúc âm Tân Ước, sách Roma đoạn thứ 12 câu 1 câu 2. Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp làm Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vâng, một khi chúng ta dâng thân thể của mình cho Chúa, chúng ta sẽ được Chúa Ngài ngự trị và Ngài sẽ giúp cho chúng ta có quyền năng để biến cải cái tánh tình, cái nếp sống yếu đuối, bất toàn, bất năng, bất lực của chúng ta, hầu cho chúng ta làm vinh hiển danh của Chúa. Có như thế, phước hạnh dành cho những người thật sự sống cho Chúa sẽ là lớn lắm. Một người thật sự sống cho Chúa thì phước hạnh đầu tiên sẽ nhận được là cá nhân của người đó có phước. Ví dụ như ông Joseph là một người sống cho Chúa, không chịu nộp mình cho tội lỗi, đã sẵn lòng dâng hiến chính mình cho Chúa. Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông Joseph một cách đặc biệt tại Ai Cập. Và Joseph đã đem nhiều phước hạnh cho nhiều người. Daniel đã không chịu nộp chi thể mình cho tội lỗi. Ông đã quyết dâng mình cho Chúa và chính ông đã được phước. Phúc âm Cựu Ước, sách Daniel đoạn 1 câu 8, câu 15, câu thứ 17. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu quản quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết, tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Vâng, thưa quý vị, sống cuộc đời dâng hiến và sống cho Chúa, cá nhân được phước, gia đình được phước và hội thánh được phấn hưng, phát triển. Hội thánh nào mà tất cả con cái Chúa đều thật lòng sống cho Ngài thì hội thánh đó chắc chắn sẽ được phấn hưng 100%. Hội thánh phấn hưng phát triển là một ân phước lớn lao bởi con dân của Chúa thật lòng sống cho Chúa. Hội thánh ngày nay tại sao không phát triển được, không phấn hưng được, trái lại sa sút và tái lạnh? Bởi vì con cái Chúa trong hội thánh không chịu sống cho Chúa. Nhiều năm trước đây, có hai nữ minh tinh điện ảnh Hollywood ký hợp đồng cùng một lúc. Người thứ nhất tên là Colleen Townsend và người thứ hai là Marilyn Monroe. Sau đó vài năm, cô Townsend tin Chúa và tự quyết bỏ nghề điện ảnh và lập gia đình với một vị mục sư. Còn Marilyn Monroe thì tiếp tục hành nghề nữ minh tinh của Hollywood. Vào một ngày kia, không hạn mà hai người đã gặp nhau, nữ minh tinh Marilyn Monroe nói với bà vợ mục sư là Townsend rằng: khi chúng ta ký hợp đồng thì tôi muốn trở thành một nữ minh tinh với bất cứ giá nào mà tôi phải trả. Tôi đã được thỏa nguyện, nhưng nghĩ lại cho cùng, tôi đã phải trả cái giá quá đắt, quá nhiều so với điều mà tôi nhận được. Tôi là người bê bối, tồi tệ và bất hạnh nhất trên thế giới, trên đời này. Và đến cái ngày Marilyn trung mãn cuộc đời, vẫn ân hận cuộc đời của chính mình. Trong lúc đó, bà Townsend sống trong phước hạnh và được cứu trong Chúa Giê-xu. Thưa quý vị và các bạn, trong hai người đó, cùng một hoàn cảnh, cùng một thời gian, cùng một nghề nghiệp, nhưng sự quyết định của bà Townsend là sống cho Chúa, cho nên bà được sống trong phước hạnh của đời này và bà được cứu ở trong nước của Chúa về đời sau.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.